Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Trong năm 1996, tại Trung Quốc, người ta tìm thấy hàng chục nghìn thanh tre và gỗ ghi lại đời sống cổ xưa của người Trung Hoa trong một chiếc giếng đã đào từ 1.700 năm nay. Một chuyên gia bảo rằng đây là một trong những cuộc tìm tòi khảo cổ có giá trị nhất trong thế kỷ này. Người ta nhận thấy những mảnh tre và gỗ đã ghi khắc 200.000 chữ Trung Hoa mô tả chi tiết về mọi khía cạnh của lịch sử Tràng Sa trong tỉnh Hồ Nam. Chiếc giếng xưa này đã được dùng để chứa các văn bản trong thời Tam Quốc kéo dài từ năm 222 cho đến 280. Trong cuộc xây dựng, người ta đã khám phá ra chiếc giếng này. Các tác phẩm lịch sử bằng tre và bằng gỗ này đã tồn tại là nhờ nổi trên mặt nước. Hiện nay, để cho các cổ tích bằng tre và gỗ khỏi hư hỏng, người ta lại phải ngâm tất cả vào trong nước, và các nhà khảo cổ đang nghiên cứu để ghi ra trên giấy những tư liệu quan trọng này. Một cuốn sách khác không những ghi lại lịch sử của một dân tộc mà cả lịch sử của loài người, không phải trong không gian và thời gian nhưng trước mắt Thiên Chúa. Cuốn sách đó là cuốn Thánh Kinh. Thánh Kinh là một cuốn sách trong 2.000 năm qua đã được phiên dịch và in ra hầu hết các ngôn ngữ chính trên thế giới. Cuốn Thánh Kinh bằng tiếng Việt Nam đã được in ra năm 1925 và ngày nay vẫn còn được sử dụng. Giá trị Thánh Kinh không phải là về phương diện khảo cổ, nhưng là phương pháp sống trên đời này trong hạnh phúc thật. Thánh Kinh không phải chỉ cần cho một dân tộc, nhưng cho tất cả mọi người, vì Thánh Kinh cho biết về Thượng Đế, Thiên Chúa là nguồn cội của con người và cách giao tiếp với Ngài để biết ý nghĩa của cuộc đời cũng như mục đích trong đời sống. Thánh Kinh ngày nay đã phổ biến, bạn có thể có Thánh Kinh đọc nếu bạn viết thư cho Đài Nguồn Sống. Ngay trong nước, Thánh Kinh cũng đã được phép in, phát hành. Bạn có thể liên hệ với các nhà thờ Tin Lành để hỏi thăm về Thánh Kinh. Có Thánh Kinh là một việc, nhưng đọc và tuân hành mới là mục đích của cuốn sách này. Đài Nguồn Sống lập ra cũng chỉ là để thông báo cho mọi người về tin mừng của Chúa qua Thánh Kinh. Vì vậy, mời bạn tìm đọc Thánh Kinh và tiếp tục nghe Đài Nguồn Sống để hiểu thêm nhiều về Thánh Kinh. Rebecca Higgins là một em gái 12 tuổi đang học lớp 6 tại một trường thuộc tỉnh Venice, bang Florida, Hoa Kỳ. Trong một giờ văn, cô giáo chỉ thị là mỗi em chọn một cuốn sách nào mình thích nhất để điểm, rồi thuyết trình cho cả lớp nghe. Sau 3 tuần lễ, em Rebecca được cô giáo gọi lên để thuyết trình. Cô giáo và cả lớp ngạc nhiên vì Rebecca điểm cuốn Thánh Kinh Tân Ước. Trong giờ thuyết trình, Rebecca còn đem đến lớp một số kinh Tân Ước để bạn nào thích thì có thể lấy về đọc. một số đông các bạn của Rebecca đã nhận Kinh Tân Ước. Tuy nhiên một giờ sau đó, một giáo sư toán đang quyền hiệu trưởng đã bất thần vào lớp của Rebecca, đòi tất cả học sinh phải nộp lại các cuốn Kinh Tân Ước để trả về cho Rebecca, và cho Rebecca biết rằng phân phát Thánh Kinh và thuyết trình về Thánh Kinh trong lớp là trái luật. Cha mẹ Rebecca đã gửi đơn lên tòa để kiện về việc này, vì nhà trường đã vi phạm quyền tự do của Rebecca là quyền được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Sau cùng nhà trường đã phải công nhận là lầm lẫn, và các thẩm phán đã phải thảo ra một luật quy định về việc học sinh được phép nghiên cứu cuốn Thánh Kinh một cách khách quan như bất cứ cuốn văn nào khác mà không vi phạm Hiến pháp. Đây cũng là một trường hợp đặc biệt trong giáo dục tại Hoa Kỳ, và em gái Rebecca đã nêu gương yêu quý Thánh Kinh. Rebecca nói rằng Thánh Kinh là một cuốn sách rất quan trọng trong việc hướng dẫn cuộc sống của con người. Tại sao lại không điểm cuốn sách này? Chết là gì? Lee cho hai chiếc xe phóng thật nhanh đâm vào nhau. Trên xe mấy hình nhân bắn ra. Lee vội cho một chiếc xe cứu thương đến, làm bộ như cứu chữa những người bị nạn, rồi đưa các nạn nhân vào nhà thương. Bỗng nó ngưng lại, suy nghĩ một lát, rồi gọi mẹ nó. Mẹ ơi, mẹ ơi, chết là gì hả mẹ? Vâng, mẹ Lee không trả lời ngay câu hỏi này được. Vì Lee không phải là một đứa bé bình thường. Nó mắc bệnh ung thư máu từ lúc 3 tuổi và đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh hiểm nghèo này. Bác sĩ cho Vân biết Lee có thể chết bất cứ lúc nào. Vân suy nghĩ rồi vội nói, con đợi mẹ một tí. Vân chạy vào bếp, làm bộ như lấy vật gì, nhưng thật ra nàng cúi đầu xuống cầu nguyện, lạy Chúa thương yêu, xin dạy con phải trả lời như thế nào cho đứa con tật nguyền của con, để nó không lo âu, buồn bã. Cầu nguyện xong, một tia sáng lóe lên trong óc Vân. Nàng tươi hẳn nét mặt, chạy đến bên bé Ly, nhỏ nhẹ nói, vừa rồi con hỏi mẹ chết là gì, để mẹ nói cho con nghe. Con nhớ khi con còn nhỏ, con thường lên giường mẹ nằm ngủ vì con nói con thích ngủ ở giường mẹ hơn. Nhưng đến sáng con thức dậy thì con lại nằm trên giường của con. Con biết tại sao không? Bé Ly trả lời, dạ, ba bế con sang giường con lúc con đã ngủ say chứ gì. Vân đáp, chết cũng như vậy đó con. Chết khác với ngủ là mình được đưa vào một nơi của mình mãi mãi, và mình sẽ không còn phải đau đớn, tật bệnh và nhất là chết nữa. Bàn tay của Chúa sẽ đưa mình từ chỗ tạm này để vào một chỗ vui nhất, thích nhất, đó là chỗ có Chúa ngự. Con có sợ chết không? Belly nói, bây giờ con hiểu rồi, con đau như thế này, chết là phước cho con phải không mẹ? Đúng đó con. Khi mình từ giã cõi đời này, mình không còn lo lắng, buồn bã, thắc mắc nữa. Mình sẽ hoàn toàn được sung sướng và thỏa mãn. Vân nói xong vội vàng chạy xuống bếp để giấu một dòng nước mắt trào ra trên má. Belly lại xếp cho những chiếc xe chạy và đâm vào nhau, rồi xe cứu thương ra đưa vào nhà thương. Nó chơi mãi như vậy mà không chán. Tuy nhiên tâm hồn nó không lo lắng, và một lát sau nó chạy tìm mẹ, ôm mẹ thật chặt, rồi nói rằng, Chúa có thương con bằng mẹ thương con không hả mẹ? một nữ lãnh tụ cộng sản tại Peru. Vốn xuất thân là đứa con hoang, lớn lên quyết tâm theo cách mạng. Nữ lãnh tụ này được đưa sang Cuba học chủ nghĩa các bác, được huấn luyện để trở thành một nữ đặc công tài giỏi. Chị đã được làm phụ tá cho Che Guevara, là người Argentine bạn đồng chí của Fidel Castro và chết ở Bolivia năm 1967. Nữ lãnh tụ này sau về Peru hoạt động. Trong một chương trình phát thanh của đài phát thanh địa phương, chị nghe tiếng nhà truyền giáo Luis Palau nên rất tức giận, quyết tâm tìm nhà truyền giáo này để ám sát vì cho là phản tiến bộ. Dịp may đến cho chị là vài tháng sau đó, đoàn Luis Palau tổ chức truyền giảng ngay tại thủ đô Peru là Lima. Chị đã trang bị vũ khí đầy đủ và tiến vào hội trường, ngồi ngay hàng ghế đầu tiên để thừa cơ hội ám sát. Đêm hôm ấy, Luis Palau giảng về bốn loại địa ngục. Ông nói rằng trong đời này có loại địa ngục gọi là ma túy, loại địa ngục gọi là vô luân, loại địa ngục thứ ba là tại cây thập tự của Chúa Giêsu, và loại địa ngục cuối cùng là nơi thực sự trừng phạt tội nhân. Người nữ cán bộ cộng sản về sau cho biết rằng chị nghe đến đâu mồ hôi toát ra đến đấy. Cuộc đời chị như bị lột trần tất cả. Chị cảm thấy mình nhơ nhuốc và cần được thanh tẩy đổi mới. Khi mục sư Luis Palau kêu gọi mọi người lên tin nhận Chúa Giêsu, thì chị là người đứng lên đầu tiên. Chị tiến đến chỗ bục giảng, khi ấy có một phụ nữ đứng gần bên ngỏ lời muốn giúp chị tìm hiểu Chúa. Chị giật mình, tưởng đâu tung tích mình bị lộ, giang tay đánh người phụ nữ kia một đòn karate, rồi chạy bụt ra ngoài về nhà. Những đêm hôm ấy, chị ngủ không được. Hôm sau, chị phải tìm đến gặp Luis Palau và xin ông cầu nguyện với Chúa để nhờ Chúa cứu vớt chị. Cuộc đời của chị đã thay đổi hẳn từ đó. Chị từ bỏ lý thuyết cộng sản vô thần, trở về sống hiền lành, tổ chức các lớp dạy trẻ và nuôi trẻ mồ côi, đồng thời lo việc phổ truyền phúc âm cho đồng bào Peru. Mỗi ngày, chị đảm nhiệm dạy lời Chúa cho nhiều lớp trong vùng. Đây là một phép lạ Chúa đã thực hiện tại Peru ngày nay. Người nữ cán bộ cao cấp đã trở thành một dụng cụ hữu hiệu cho Chúa Giêsu. Trong lúc các bạn nghe những lời tường thuật này, thì chị cán bộ người Peru cũng đang phục vụ Chúa giữa đồng bào của chị.